bố sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ngày hôm nay là cái ngày thứ hai của cái khóa thiền và ba ngày tại chùa nhỏ. Tối hôm nay có nhiều cái đề tài mà sư gặp một vài vị hỏi sư liên quan tới vấn đề thực tập. Cái câu hỏi trước tiên là một vị hỏi về vấn đề chúng tôi tập tứ niệm xứ. Vì cái tứ niệm xứ là cái gì, rồi tứ niệm xứ là sao, tại sao mà có con thân, con thọ, con tâm nói gì tùm lum tà la nè, mệt quá. Rồi đây là cái chuyện mà tất cả mọi người đều thắc. Cái chân sư đó, sư tập thiền đó, đôi khi cả chục năm sư cũng hiểu tứ niệm xứ là cái gì. Cứ ngồi cứ phòng xẹp thở vô thở ra, đau nhức rồi đau niệm thì thôi chẳng biết gì hết. Ai hỏi không tứ niệm xứ là cái gì, sư nói có bốn mà không biết bốn cái gì, nó nói trật tới trật lui nữa. Điều đó có nghĩa là đôi khi chúng ta cũng cần một chút thông tin để mình hiểu mình làm cái gì. Đó là cái điều mà sư muốn chia sẻ với anh chị em tối hôm nay. Nhưng mà sư biết là cái bài này thì nó có đòi hỏi mình cái sự suy nghĩ dữ lắm. Giáo sư muốn là quý vị có muốn nghe không? Một chuyện thứ hai nữa đó là có một cái câu hỏi mà trước khi mình sư đi về đây đó, thì người ta nói rằng là đó, cái ông thầy mà ông dạy mình thế này, cái ông thiền sư này này, who he is, what he's doing, how he practice. Đây là mấy cái nhóm người Trung Quốc còn nói chuyện họ hỏi sư, bởi vì nó how he practice, ông làm cái gì mà ông dạy mình, ông tập sao mà ông dạy mình. Thì cái sư đem cái câu đó mà sư hỏi ông thầy là ông vui lắm, ông cười vui lắm. Ông nói kêu nó lại đây, để tôi nói cho nghe. Rồi tôi nói vậy thôi, bây giờ sư giảng cho việc Phật tử Việt Nam nghe đi, tại sao sư tu tập. Ông nói, muốn nghe, tôi nói. Làm được hay không, quý vị không. Đó là cái đề tài thứ hai mà sư muốn nói. Và một cái thứ ba nữa đó, là có những người rất là trầm cảm họ đi tu. Qua bên trường thiền họ trầm cảm kinh hoàng lắm. Họ trầm cảm là quý vị biết tại sao mà trầm cảm không? Con đứng với sư trên cột trên lầu như thế này, sư nào đây là một ông sư nói con đứng với sư trên lầu như thế này mà sư mà không níu tay con là con muốn nhảy xuống, muốn chết à? Cái sự kết chấp nó cứ lởm vởm bắt đầu không hoài. Bây giờ làm sao con ôm bác đi, ông khác con ôm bác đi như vậy, tâm nó cứ nói nhảy con xe cái chuyện chết cho rồi. Mà khi mà nhảy thật sự là không dám đâu nha, nó nghĩ thôi. Như vậy thì mình phải điều sao với những cái tư tưởng như thế này. Hoặc giả một sư cô khác nói rằng là tôi đi một cái trường thiền nào đó không biết, họ cho tôi ở trên lầu đó. Mỗi lần mà ai mà mở cửa là tôi muốn nhảy xuống. Vậy thì anh chị em thấy là tâm trạng của những người mà đi tu tập nó rất là phức tạp và nó có nhiều cái rất là khó khăn. Thì qua rất là nhiều năm sư tập với ông thiền sư này, sư hỏi tới hỏi lưu sư Phan, quý vị qua chừng 3 tháng quý vị không hiểu gì đâu, bảo đảm gì. Là tại vì không có thời giờ để mà trả lời cho quý vị. Với hành giả Việt Nam nó được một cái ưu tiên là tại vì khi mà ông thiền sư ông trả lời đó, sư biết tại vì sao mà ông tới đứng ra nói thôi, là bởi vì ông nói thêm nữa sẽ không có thời giờ. Vì vậy sư nói cái câu này ông nói rất là gần, rất là ngắn, nhưng mà cô bị sốc. Tại sao cô bị sốc? Ví dụ đây này, đây là một cái trường hợp sư chỉ nói sơ thôi rồi sư sẽ trở lại. Một khi cô nói giờ thưa sư, bình thường đó phải thương người ta, thương cha thương mẹ thương anh thương em thương vợ thương chồng, nói chuyện là bà con thân bằng của tôi cũng vậy, mình thương rất là dữ và mình dính mắc vào họ cũng rất là dữ, phải vậy không? Tâm lý chung là như vậy. Thì ai mà đã bà con của mình thì phải có một chút ưu tiên trong đó. Bà con thân bằng quyến thuộc quen biết với mình là vậy. Nhất là cái chuyện là thân bằng quyến thuộc của mình. Đó. Nhưng mà thưa sư, tôi là ngược lại. Con kiểm tra cái tâm, con kiểm tra cái tâm hoàn, con thấy trong tâm của con nó không thương cha thương mẹ như người ta thương. Ngày hôm qua mình nói cái chuyện đến bắt thương phải không? Bây giờ nó ngược trở lại. Tôi cảm thấy sao mà tôi thương cha thương mẹ, anh tôi còn ghét nữa, ghét cay lắm à. mà chị tôi dòm mặt là tôi muốn cho bà một vài cái, thế bắt ghét cái đó. Tâm ở trong này nó nói thôi chứ còn thật ra không dám làm. Vậy thì bây giờ tại sao mà đưa đến cái tình trạng như vậy? Câu thứ nhất, câu thứ hai nữa, cái sự tu tập này nó có giúp mình giải quyết được vấn đề đó không? Thì quý vị biết cái câu trả lời của Thiền Sư nói sao không? Nếu mà cái tình cảm của cô giống như cô nói về vấn đề gia đình của cô như vậy, đó là điều rất là tốt. Rồi chấm dứt. Mà cái sốc không biết làm sao mà tốt, tốt là tốt sao đây? Vì vậy sư cổ không hiểu gì hết trơn. Nhưng mà ông Thiền Sư nói tới ngang đó thì đến thôi. Sư kêu cô sư sau khi mà trình pháp rồi xong xuôi rồi đó, sư kêu trong đó vô cốc của sư nói chuyện cho nghe thứ sao. Sư hỏi khi mà ông Thiền Sư nói rằng như vậy là tốt, ý cô sao? Ông nói con sốc vậy lắm mà con không biết hỏi sao. Cha mẹ không thương, anh em không thương, chị em không thương, đã không thương rồi mà ghét cay đắng nữa. Cách đây chừng muốn biết sư không nhớ, chừng khoảng chừng 1 năm 2 năm, sư gặp một cái trường hợp ở tại Mỹ Từ, cái cô kia cũng vậy. Nhưng mà cái cô kia là có cái lý do của cổ á, chẳng phải là tự nhiên khơi khơi cổ ghét. Cô biết rõ là tại vì sao cô ghét, là tại vì cô đứng ra có bảo lãnh trong cái gia đình của ba mẹ. Thì những cái người nào mà đứng ra bảo lãnh là có trách nhiệm, mà có trách nhiệm thì muốn em của mình nó qua bên này nó phải học phải hành, nó phải có bằng lấy xe làm gì rồi mấy người mới qua không thích. Nhưng mà rồi từ từ họ sẽ ý thức điều đó, họ hiểu rằng là qua đây là phải học hành cho đàng hoàng tử tế, mà muốn tiến thân thì phải học hành, phải làm lụng chứ không phải cứ ngồi đó mà chờ đợi qua phe được hoặc là trợ cấp của nhà nước của chính phủ. Chắc có lẽ trường hợp của cái, bà con của cô này thì không như vậy, nhưng mà mấy người này đó họ vì một cái lý do nào đó họ ý nghĩ cái lắm và họ dựa vào cô. Cô nói không được, tôi chỉ lo cho quý vị ra, tôi lo giấy lo tờ, lo cho quý vị đi học đi hành rồi là quý vị tự túc rồi. Thì khi mà bảo lãnh được cha mẹ qua đó thì cái đám mà ghé cổ thì đông, mà cái người thương cô ít, nó tới thì nó luôn, nó qua nó lại xuống qua xuống lại, cuối cùng ông bà già cũng bỏ cô luôn. Đấy. Bây giờ cô tới cô hỏi tôi là người Thiên Chúa, nó nói vậy. Thiên Chúa mà cái Chúa Catholic à, cái gì chứ không phải là gì đấy đạo gì Tin Lành. Tôi đi sống, tôi đi kêu bằng rửa tội, xưng tội với cha rất là nhiều. Tôi đem những câu chuyện tôi trình bày, ông cha ông giải quyết được vấn đề. Chưa nói cha giải quyết, chưa chắc sư đã giải quyết được. Không, sư không giải quyết được giúp cô đâu. Bây giờ sư chỉ nói cái cách thức thế nào cô tập qua thử. Tôi bây giờ cái niềm sân hận nó đã quá nhiều năm rồi. Hãy chi mà ngay từ lúc đầu mà cô tập, mà cô quan sát tâm cô biết à, thì chắc có lẽ may ra. Thì bây giờ nó đã khi mà lấy quá nhiều ở trong này, mở miệng ra là chửi, mở miệng ra là nói, mở miệng ra là khóc lóc rồi sân hận. Em rồi làm sao? Sư nếu mà cô phải sư thì trả lời theo cái kiểu của sư thôi, và sư cho cô một cái hôn quốc để cô làm hôn quốc nó được thì may ra cái giải vấn đề của cô giải quyết. Vấn đề là cô có đồng ý với sư không này, cô có chịu cái cách đó không? Nếu mà cô chịu thì cô làm, cô chịu không chịu thì không làm, cuối cùng được đó ngài đó. Nhưng mà như thế nào thì sư bí mật sư giấu rồi sư nói không? Sư để sư làm ăn cho phải không? Nói gì không
cần lộ
hết. Thôi không đâu, giỡn ngoài. Ngày hôm qua mấy cuốn sách sư chụp tùm lum tà la rồi. Đó thì bây giờ đó, quý vị muốn nghe cái gì? Quý vị muốn lựa cái nào? Quý vị thích cái gì thì quý vị nói cho sư nghe. Bởi vì sư không biết cái trình độ quý vị như thế nào. Bởi vì cái bài mà ví dụ cho hàng nói về tư niệm xứ hay là nói về thân thọ tâm pháp à, người ta nghe người ta sợ cái lắm. Nhưng mà mình phải nghe để mình biết mình làm cái gì. Nếu mình muốn tập cái này, mình tập cái phương pháp khác, sư không nói. Sư luôn luôn suy nghĩ rằng anh chị em là anh chị em, sư là sư, quý vị là quý vị. Sư là cái bổn phận của sư là cho quý vị cái thông tin mà thôi. Còn quyết định tập cái gì, làm cái gì là quyền của anh chị em. Phải nhớ một điều như vậy. Ví dụ như mình nói là tất cả mọi người đều biết nói chuyện là không tốt, vậy thế không? cô phải giữ im lặng. À. Vậy mà sư đứng cái là tay cường coi tập sao bởi vì sao? Bởi vì nó có thói quen, thói quen rồi. Dầm mặt nhau là muốn nói à? Mà cái ông thầy của sư ông nói, quý vị biết khi mà tôi tập mà tích cực á, 5 năm rồi tôi giữ im lặng. Những cái tháng năm đầu tiên mà tôi cố gắng mà tôi giữ im lặng để mà chánh niệm, khó khăn vô cùng, trời ơi không thể nào nói được. Cho đến nỗi mà nghĩa là những cái năm mà khi mà cái pháp hành mà nó trở thành nó trơn tru rồi đó, là bà xã tôi cũng không thể nói nữa. Bởi vì không có cái chuyện gì để nói. Cũng chuyện cũng cơm áo gạo tiền, cũng nói qua nói lại chuyện này chuyện kia. Và tôi để ý một điều đó, là càng tu tập bao nhiêu thì tôi thấy vợ tôi đó, bé xé nó to rất là dữ. Tôi chuyện không có gì mà làm ung sùng luôn. Còn tôi thì tôi nói tới đâu tính là bạn không chịu. Nó cái câu chuyện nó chưa có mà, nó chưa xảy ra mà. Làm sao mà tính này đi, sẽ lấy một ví dụ ha. Cái cô kia cô Mỹ ở ông Sáu Sư đó, cô chở sư đi ra vào nhà băng á, tại vì sư không có xe, có lái cho sư đi. Ngồi trên xe thì cô nói rằng là ông chồng của tôi đó bị ung thư mắt, cái đó sư biết rồi. Bây giờ bác sĩ nói rằng là phải mổ, mà mổ nhiều đó thì gì đây, một cái phần mà từ cổ này trở lên á, cô giải thích theo chỗ thì hiểu một cách sơ sài là từ phần cổ trở lên á là có những cái loại thuốc mà độc quá là nó không nhận, nó chỉ rất là cái body mình nó phải tự động như vậy à. Nói vậy. Vì vậy bây giờ họ thấy là muốn chữa cái này á, là họ cái cấy một cái loại gì đó không biết là của cái cơ thể của mình, stem cell rồi cái gì đó không biết, thì nhờ cái đó nó càng lúc nó càng phát triển lên và nó sẽ làm cho cái ung thư nó giảm bớt. Và nhưng mà bác sĩ cũng nói rằng là cái chance để cho những cái này mà nó phát triển nó rất là mong manh. Vì vậy tôi sợ ông chồng tôi chết quá, tôi nói ông đã chết đâu, nó chết không, it's a possibility là ông còn sống nữa, ông chưa chết mà. Tôi sợ như vậy, cô sợ cũng không thay đổi được vấn đề. Cô thấy tâm cô hoảng loạn không? Tự nhiên cô nói rằng bác sĩ đề nghị một cái phương pháp mới chữa, có thể là 50-50, là 60-40 là như thế nào đó. Nhưng mà trời ơi, tôi không biết làm sao nữa, lỡ mà ông chết làm sao, tôi không biết làm sao. If he died, I don't know what to do. Tôi nói ông đã die đâu, còn sống nhăn răng đó mà. Mà tâm tôi xong nó cứ vô đi hoài đó, và khổ ở chỗ đó đó. Cuối cùng quý vị biết cái thuốc đó nó không có work, cũng mà khóc còn dữ nữa. Thì tôi nói bây giờ quý vị biết ông chết phải không, nhưng cái thuốc nó không có hiệu nghiệm mà. Thì nếu mà ông chết thì mình quét đi, chừng nào chết theo ý của cô chừng nào chết, thì bác sĩ nó có thể 6 tháng 1 năm, mà bây giờ ông vẫn còn sống nè, đã chết đâu. Thì quý vị thấy không, cái tâm con người mà khi mà không tu tập là nó vậy đó, nó hoảng hốt cái trong này luôn. Mà không phải mình nói ta đâu, mà mình đôi khi cũng vậy nữa. Tâm con bé xé nó to phiền não mà. Câu chuyện chưa có gì hết mà làm ung rùm lên. Thì nếu mà anh chị em mà có một cái thói này là phải tu. Tôi khổ lắm mà. Đó, ông chồng bà đó, bây giờ câu chuyện nó xảy ra là trước 4-5 tháng trước khi sẽ đi nhập hạ. Sư đi nhập hạ 3 tháng, bây giờ tới 7-8 tháng rồi, vẫn còn sống. Và ôi, bà khóc bù lu bà là. Từ đấy, thiền tập của chúng tôi dặn rằng là hãy sống trong hiện tại. Người ta nhắc nhở mình, bây giờ sống trong hiện tại đi. Và do the best you can. Đó là cái cơ hội để mình có thể làm được. Chứ ngồi đó mình phiền não, mình suy nghĩ, mình nghĩ rằng khi ông chồng tôi chết rồi ra sao, có chuyện gì sẽ xảy ra, không biết làm sao, hoảng loạn lên là mình điên, không chết bây giờ nữa. Sư nói giỡn bà, nói tôi nghĩ chắc là bà sẽ chết trước ông, và nó sao kỳ vậy. tôi có đau ốm gì đâu mà nói tôi chết sớm với ông chồng tôi. Anh nói cô phải hiểu một điều như thế này, trong nhà Phật nói rằng cái người mà chết không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ chết, luôn nói rằng là tôi còn sống nữa cho sao mà chết được. Mà mình thấy có nhiều người không, thấy họ khỏe mạnh, mình nghĩ là họ, ví dụ chẳng hạn như Tuấn chẳng hạn là một trường hợp, tôi nghe nói Tuấn là một cái anh Phật tử, tôi bây giờ tự nhiên nó recover rất là khỏe, cũng ung thư đồ đó, đâu có ai nghĩ là chết mà cuối cùng chết. Vì vậy cái người mình sẽ chết sẽ không nghĩ rằng mình chết, họ luôn luôn ở trong này, họ suy nghĩ rằng là mình còn khỏe mạnh mà, mình có đau ốm bệnh hoạn gì đâu mà chết, đừng có nói chuyện vô duyên, chết sao được, chết được ta mạnh ù ù cái này mà chết. Nhưng mà ông thầy của sư trong phải sư không có biết, ông nói rằng là khi mà mình tập thiền, mình tập giỏi, cái chuyện sống chết ở đối với mình không thành vấn đề nữa. Là tại vì sao? Tại mình thấy mình chết sống từ giờ từ phút giây một. Ông nói mình tưởng tượng là cái gì đây, mình nói mình tôi là ai, body này là mình hả, body đó phải mình, tay phải mình, chân phải mình, tất cả những cái này nó gộp gộp lại nó kêu là mình, phải vậy không? Nếu dù hỏi quý vị, nếu quý vị nói tôi cái này là tôi, không phải tôi, phải không? Cái chân không phải tôi, cái đầu không phải tôi, cái mắt không phải tôi, có cái gì của tôi trong này đó. Nhưng mà hết mà gộp lại thì người ta nói tôi ta. Vì vậy đây là một cái khái niệm mà thôi, để xử lý, để sử dụng trong cái đời sống đời thường này cho nó dễ dàng. Sư mới nói cái gì, cái nãy qua cái này sư quên rồi. Hồi nãy đang nói về à, mình chết từng sát na một. Khi người mà tập thiền á, khi người mà tập thiền á sẽ thấy rằng không, rốt ráo rồi cái tôi này là ai, không có ai trong này hết trơn, cái thân này cũng có và cái tâm này cũng có. Là tại vì sao? Tâm nó đổi hoài và cái thân này nó thay đổi hoài. Mình ngồi thiền mình thấy nè, hôm nay bây giờ nó suy nghĩ vậy, lát suy nghĩ cách khác, lát suy nghĩ cách khác nữa, người ta nói đủ ý mà. Mà khi mà đi vô trong thiền tập mà giỏi rồi, nó cái speed của nó càng ngày càng tăng lên với cái niệm định của mình mạnh mà. Ê, ông nói này, bạn ngồi bạn thấy thân thể bạn an lạc, bạn tập thiền bạn thấy rất là an lạc, bạn dính mắt vào trong an lạc, bạn thích quá bạn dính vào đó. Để đâu hiểu cho này này, một cái người mà tập thiền mà giỏi đó, họ thấy rằng an lạc có đó, nhưng mà tâm an lạc thay đổi từng phút từng giây một. Cái này khó hiểu nè, có gì không? Nghĩa là sao? Nghĩa là một tâm an lạc nó sanh lên rồi nó tắt, một tâm khác an lạc nó sanh lên rồi nó tắt, sanh lên nó tắt, sanh lên tắt. Nhưng mà trong cái diễn trình đó, nó kéo dài nhiều, cho nên mình thấy an lạc. Thật ra đây là những cái chặt an lạc nó kết lại, giống như những cái mô hình nó nhỏ trong cái cuộn phim vậy đó. Nhưng mà khi mình quay nhanh, mình thấy có một người đưa tay đưa chân là ai cười vậy, nhưng thật ra đâu có ai. Chứ nói diễn với quý vị hiểu mà. Đó đó. Khi mà bạn tu tập nhiều thì bạn sẽ thấy, ủa cái thân này ở đâu? Không có thân. Mà nếu mà thân này không có thì tâm ở đâu? Mà tâm không thấy tâm, tâm nó thay đổi hoài, mới dòng nó tắt. Mà cái tâm này nó nhanh hơn cái thân tới 17 lần. Vậy thì cái thân này nó đi đâu? Nó chạy đi đâu được? Không có thật. Là nếu mà không có sự tu tập là ngồi đó là hoảng, sợ quá. Mai ba đi, thân tôi, bây giờ không có. Rồi lấy gì sống, lấy gì ăn, lấy gì uống được cái nọ. Thành ra gọi là nó đấu đá nhau. Trí tuệ nó khởi sanh, nó thấy nó không có ai trong này hết. Nhưng mà phiền não nó ở lâu lắm này, trong này nó ngự trị trong tâm mình, không nhiếm được. Ai cả giật qua giật lại. Đó, sư nói xa quá rồi, bây giờ sư muốn trở lại cái vấn đề tứ niệm xứ, quý vị muốn nghe không? Quý vị có chắc chắn muốn nghe không? Nói thì khó không, đưa tay vào thử nha. Trời, nó hội chúng xong mà yên ru rồi, chán quá. Rồi, thôi bây giờ mình nói tứ niệm xứ ha. Bây giờ một cái câu hỏi, bây giờ nó sư đọc. Trước khi quý vị ngồi thiền đấy, ở trong này sẽ đọc để sẽ quay những cái điểm nào mà cần thiết để mà nói. Còn mà nói hết chắc là quý vị nghe không? Bây giờ như thế này. Cái ông này ông hỏi, thưa sư, người ta nói thiền thân, thiền thân, thiền thân, quán thân là gì? Ví dụ mình mà hay nói đó, mấy gắn cái niệm niệm thân mà, tôi niệm tâm này, còn mới nói niệm thân. Thì cái ông này ông hỏi cái câu hỏi, sư giải thích cho tôi biết niệm thân là cái gì. Nếu nói rằng tay thân này chuyển động, thân này đi, thân này ngồi, có thân đâu mà niệm. Như nãy mình nói đó, thân là cái khái niệm mà thôi, cái concept của nó là cái thân. Thân đi, thân ngồi, thân đứng, thật ra thân đâu. Rồi nói rằng trong thân này nó có cái cảm giác là thọ mà, đâu phải thân. Vậy thì thân là cái gì, niệm thân là cái gì? Ông thực sự không trả lời, không nói. Bây giờ tôi hỏi sư này, một cái cảm thọ nó khởi sanh ở trong thân của sư, cảm thọ đó là thân đấy. Nếu anh chị em ngồi mà thấy cái nóng, cái lạnh nó khởi sanh trong thân và mình quan sát nó, là bạn đang quán thân niệm xứ, chứ không phải quán thân niệm xứ. Cái này là sốc này, bà con tâm hiểu. Rõ ràng là cảm thọ mà tại sao là quán thân niệm xứ? Tất cả những cái gì mà ở trong thân, cái đó là thọ. Vì bây giờ thọ là cái gì? Thọ là cái gì mà gọi là quán thọ niệm xứ? Khi nào tâm phản ứng thích ghét cái này, cái đó là quán thọ niệm xứ. Bởi vì trong kinh nói là thọ thuộc về danh pháp. Sư nghe rất là nhiều, sư cũng nói cho bây giờ sư mới hiểu. Vì vậy ta nói trong thân có hai loại cảm giác, cái trong nó có ta phân biệt có hai loại cảm giác. Cảm giác thuộc về thân và cảm giác thuộc về tâm. Cảm giác thuộc về thân, ví dụ như nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ, nó thuộc về trong thân này. Còn cảm giác về tâm mình nó về cảm xúc buồn, vui, giận, ghét. Hiểu cái này không này? Thì khi mà nói rằng cảm giác mà thuộc mà thân có là hai loại cảm giác, một cảm giác là thân, một cảm giác là tâm, nói gì là sai. Thọ tiếng Pali gọi là vedana, vedana là tâm không, không có thân. Vì vậy bạn ngồi thiền, bạn quan sát cái thọ, bạn quan sát cái cảm giác ở trong thân, bạn ngồi thiền, bạn quan sát hơi thở, tất cả những cái này là quán thân niệm xứ hết, không có quán thọ trong đó. Ngược lại, khi một cái cảm giác đau nhức chân hạn nó khởi sanh, bạn thấy tâm bạn không có ưa, nó bực bội, nó sân hận, bạn quan sát cái tâm khó chịu, đó là lý do người ta kêu mình quan sát tâm khó chịu, là tại vì sao? Đó, được bạn chuyển từ thân của tâm đi. Rồi cũng giải thích một cái điểm khác nữa là bất cứ một cái đối tượng nào khi mà nó khởi sanh lên á, tâm nó nhận biết trước đã. Ví dụ như tiếng động nó khởi sanh lên, tâm nó nhận biết tiếng động. Trong tiếng động này nó có hai cái, một cái là cái tiếng động tự nó và một cái khác là cái tâm. Cái này ta đặt gọi là tâm biết, hay tiếng ở trong nhà Phật ta gọi là vinyana hay là thức. Và cái thức này nó làm việc một cách kêu bằng là máy móc. Hiểu mà lỗ tai này tốt, tiếng động có là cái tiềm thức nó khởi sanh lên tức thì. Muốn được như vậy phải cần một cái loại thọ nữa. Mà cái thọ này nó ở cái trạng thái luôn luôn là trung tính, neutral. Và nó luôn luôn nó có mặt khi mà đối tượng khởi sanh. Đấy, cái thọ này là người ta không có bao giờ nhận ra được nếu mà không có tu tập. Như vậy thì ông nói, hiểu mà khi mà bạn nói tôi niệm thọ mà bạn nói về những cái cảm giác trong thân là không phải là quán thọ, và cái đó gọi là quán thân. Rồi khi bạn nói rằng là tôi quán thân đấy nhưng mà có thọ trong đó, bởi vì nhận được đối tượng, ông nói không được, không phải, tại vì bạn có thấy đâu, bạn không thấy thì bạn không thể nói là bạn quán thọ được. Khi một đối tượng nó khởi sanh lên thì cái đối tượng nó có mặt, cái thọ nó khởi sanh lên liền, do đó cái tâm nó nhận ra được cái đối tượng này. Cái đó là rất là khó hiểu, gọi là một cái pháp danh bốn đó, sắc thọ tưởng hành thức, bốn cái này. Cái gì nào học viên pháp cũng biết cái này. Thì hễ mà đối tượng tới, tâm biết nó tới rồi mà muốn có tâm biết là có anh thọ này, rồi bắt đầu tưởng nó đặt cho nó một cái tên, cái này là cái gì, tiếng này là tiếng xe, tiếng này là tiếng người nói, tiếng này là cái gì đó. Thì bốn cái pháp mà nó lên một lúc rao, trong đó có thọ trong. Nhưng mà hành giả sơ cơ đâu thấy mấy cái này, bởi vì nó ở trạng thái trung tính mà nó rất là nhẹ nhàng, nó không có một cái cảm giác nào đấy. Hành giả sơ cơ biết rất rõ, khó chịu dễ chịu. Rồi mình tập thiền, ông nói khi mình tập thiền có giữ giới thiệu mình lơ nó đi, mình chạy vô trong hơi thở hay mình chạy vô trong cảm giác cho giữ, rồi nào, bạn bỏ tâm và bạn đi thành. Như vậy khi bạn ngồi thiền, bạn quan sát hơi thở, hơi thở ở trong thân, quan thân niệm xứ. Chỗ nào mà xứ nó nhanh quá quý vị chặn lại ngay, tại vì những cái phần này nó đôi khi nó khá vi tế và nó đòi hỏi mình phải giải thích rất là dữ. Rồi nếu bạn ngồi thiền, bạn để ý tới những cái cảm giác trong thân, cái này là quan thân niệm xứ. Ngược lại khi bạn ngồi thiền, bạn thấy một cái cảm giác an lạc nó khởi sanh, tâm thích của nó, bạn thấy tâm thích, cái này mới quan thọ. Rồi bây giờ quan tâm là cái gì? Quan tâm là quan, trong quan thọ nó có quan tâm. Trong quan thọ đã có quan tâm đó rồi, là bởi vì sao? Bạn thấy tâm sao bạn biết khó chịu dễ chịu? Cái gì khó chịu dễ chịu có phải tâm không? Quán thọ tới quán quán thân, quán thọ bị quán tâm, trong này bạn thấy khó chịu dễ chịu trong này là cũng đó. Hoặc giả bạn thấy rằng ngoài cái tiếng động này ra rồi còn có một cái tâm nó biết nữa, bạn nghe mà nghe tức là biết âm thanh, chữ biết á, tâm nó biết á, bởi vì đôi khi nghe nó giòn có vậy không? Do đó cái vấn đề tu tập là tùy theo bạn niệm cái gì. Người ta thường nói như thế này là pháp tu, Đức Phật nói rằng là thân thọ tâm pháp, ai muốn tu pháp môn nào tu, muốn tập thân thì thân, muốn tập thọ thì thọ, muốn tập thân, muốn tập tâm tâm, muốn tập quán pháp như thế, bảo nó không, nói gì cũng được, nói vậy không có thể nào được. Nếu bạn không bắt đầu với quán thân tương đối dễ cho bạn, bạn không đi tới tiếp nữa là thọ. Nếu mà bạn không có thân có thọ, bạn không đi tiếp được tới tâm. Khi thân thọ tâm bạn đã tập thuần thục rồi đó, bạn thấy tất cả cái này chỉ là đối tượng mà thôi, cảm giác cũng là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng, đau nhức cũng là đối tượng, tất cả đều là đối tượng, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Ấy, khoa pháp niệm xứ mới bắt đầu, lúc bây giờ mới thật sự gọi là vipassana đó. Ngày nào bạn chưa hiểu điều này, bạn chưa có phải là bạn tập thiền vipassana. Sử lấy một ví dụ này, khi quý vị ngồi có một cái cảm giác nó khởi sanh, phải không? Quý vị thấy tâm khó chịu, con thân con thọ nắm cái này chưa nè. Rồi bây giờ thân thọ có rồi, thấy cái tâm mình nó phản ứng là quan tâm nè, có vậy không? Hoặc chả mình thấy tâm mình đang trách nhiệm về cái này, trách nhiệm về cảm giác, trách nhiệm về cái tâm phản ứng, và tự động nó hiểu rằng cái đó này chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi, tâm nó rất là quân bình. Đấy, thân thọ tâm pháp cả bốn cái đều tại tâm cửa. Sư uống nước cái đá sư cái gì nghe có nổi không? Nuốt khó lắm rồi bây giờ. Sao? Hỏi là đồn, hỏi là bây giờ sao hiểu không? Dạ. Anh hỏi nó nghe, tôi phải sư bày ra sư nói không ạ?
Bây giờ mình phân biệt, chỉ giờ mình cứ...
Anh không cần phân biệt gì hết, anh không cần phân biệt bởi vì anh cứ việc tập thôi. Nhưng mà anh nhớ nè, nếu mà anh chỉ ở trong hơi thở thôi, anh chỉ ở trong cái cảm giác thôi, cái đó là anh ở trong thân, đơn giản vậy thôi. Anh không có là không sao hết. Rồi bây giờ mình thấy tâm mình đó, thích không thích, đó, bảo cái tâm này. Hoặc cả bạn thấy được cái tâm biết, là cái tâm này. Rồi bạn hiểu rằng tất cả cái này nó chỉ là đối tượng thôi, không có cái chuyện thích ghét ở trong này. Đó, các bạn mình xin. Vì vậy cái phần lý thuyết nó chỉ bổ túc cho cái sự thực tập mà thôi. Bạn tập đi đã, nhưng mà ta khuyến khích mình, ví dụ chẳng hạn như khi mà trong phương pháp quý vị tập tâm, ta khuyến khích quý vị quan rất là nhiều về tâm dễ chịu khó chịu. Mà không phải dễ chịu khó chịu mà khi mà những cái trạng thái mà cái cảm giác nó khởi sanh đâu, khó chịu khi mình gặp người ta nữa. Đâu có phải mình gặp người nào mình cũng dễ chịu, mình cũng thương hết trơn, mình cũng hết trơn đâu, phải vậy không? Thôi cái bà biết thấy cái mặt mình dí cái nọ là trong này chửi ông ấy, qua cái cảm giác của bạn như thế nào khó chịu rất là dữ. Còn ra ngoài mô thấy mấy bán đồ ú trà nó mở mắt ra nó giòn đá lắm, sướng lắm, thích lắm, thấy dễ chịu khó chịu suốt ngày, chứ đâu có phải mình ngồi thiền mà nó thấy dễ chịu khó chịu. Vì vậy ông nói rằng cái sự thực tập của bạn nó phải đa dạng và nó khắp nơi. còn bằng tập và bạn chỉ ngồi thiền và ở trong 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 thiền đường không thôi, bằng muốn tiến bộ thôi. Nhưng mà đợt đó sư nói lại, đây là cái thiền tứ niệm xứ ta biểu dạy, còn những cái thiền tập khác sư không có ý kiến, sư không có gì đấy, không có bàn, mà sư chỉ đang nói về thiền tứ niệm xứ. Khi bạn tập thiền tứ niệm xứ, bạn thấy đây là một cái phương pháp thiền, nó áp dụng khắp nơi, khắp mọi nơi và chỗ nào cũng làm, và bất cứ làm cái gì. Đó là lý do tại sao mà mình phải im lặng để mình quan sát đấy chứ. Mình ham nói thì tâm của mình nó ra ngoài, sao mình thấy? Khi một cái cảm giác nó khởi sanh, tâm khó chịu, dễ chịu đó, hoặc giả khi mình gặp một đối tượng tâm mình không ưa, mình thích ghét, thì mình phải quan sát ở trong này mình mới thấy chứ. Mình ham dòm ra ngoài, mình tới, mình mắng nhiếc là trong tay á, chữ ý nói vậy đó, nó hướng ra bên ngoài. Nó hướng ra bên ngoài, nó phê bình, nó chỉ trích, nó bà này, bà kia, là ông này, ông kia rồi vậy chẳng hạn. Hoặc giả nó đem nó đi, nó nói với người khác, thì quý vị thấy không? Nó loáng hết trơn rồi. Vì vậy, cái người mà tu tập như thế nào và muốn tiến bộ, ô trời ơi, nó loại rất nhiều effort. Còn mình thì mình tập rồi mình nghĩ, mình tập rồi mình nghĩ, mình tập rồi mình nghĩ. Mà không phải quý vị đâu, sư cũng vậy. Bây giờ có quý vị đây, sư còn ngồi thiền rồi đó, mà hiện mà ở cốc sườn mình chưa thắt à, nó cũng làm biếng á, nó ngủ một chút cái đã được tính. Bản chất của mình là tham sân si mà. Khi bạn chấp nhận cái này là những hiện tượng tự nhiên rồi, đó cũng là quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ là tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết, không có cái gì của tôi của ta, không phải là tôi phiền não, tôi tham, tôi sân, tôi si, hay là tôi có trí tuệ, không có tôi ta trong này. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ý niệm mà tôi ta này là bản ngã, là nó là chủ, nó là chủ chốt của tâm sanh, nó khởi sanh. Mình yêu thương thân bằng của thuộc mình, trở lại cái câu hồi nãy của cái cô nói rằng là con thấy sao mà con không thương cha con không thương mẹ con không thương anh chị con. Ông tự sư nói vậy rất là tốt này, nhưng mà không thương theo cái nghĩa nào. Con thấy rằng cái mối tương quan giữa con với thân bằng vững thuộc của con sao mà nó nhạt nhẽo quá. Mình không có thương cha thương mẹ như người ta thương. Ông sư nói vậy rất là tốt. Tốt là tại vì sao? Tại vì khi mà mình nói rằng người này là bà con của tôi, người này là tôi thương bởi vì họ là như vậy như kia, là cái tâm của mình dính mắc vào đó rồi. Vì vậy nó tốt là vậy, là có thể là cô cũng có tâm dính mắc, cho tôi nó có cô tâm sành. Cái gì hiểu ý nói mà? That's good. That's good rồi. Nếu được như vậy là quá tốt. Tốt là như thế nào? Trong cái đời sống hàng ngày mà cha mẹ mình cái tâm của mình là cái một trung tính, không thương không ghét, thì ai mà chịu được nha. Tốt là tại vì cái này là cái dạng cho thấy không có phiền não, mình sẽ thương với tâm từ tâm bi. Mà muốn thương với tâm từ tâm bi thì mình phải tu, chứ không phải mình nói mình thương với tâm từ tâm bi được. Bởi vì mình là một là thương, hai là giận, phải không? Cứ cái hai thái cực này mình nhảy qua nhảy lại thôi. Thưa Thầy, có sách nói rằng tứ niệm xứ giống như bốn con đường khác nhau, nhưng đều đưa đến một mục đích, đó là giác ngộ niết bàn. Chúng ta có thể chọn một trong bốn mà hành trì, chỉ để ý đến pháp môn đã chọn thôi. Không như thiền sư vừa mới nói, tứ niệm xứ phải hành đủ cả bốn, thân thọ tâm pháp. Vậy thì ý ông nghĩ sao về cuốn sách này? Đây là của một vị thiền sư biết nói vậy đó. Tứ niệm xứ là bốn, bốn thì bốn là bốn, là bốn con đường. Cứ tập một cái thì cứ pháp môn cũng chọn cái nào để tập một cái, rồi từ từ nó bốn con đường này sẽ dẫn đến cái mục đích, đó là giác ngộ niết bàn. Theo ý tôi, thiền sinh mới tập có thể chọn một thôi, chưa thể nào biết được cả bốn niệm xứ đâu. Người mới tu có thể bắt đầu với thân, nhưng vị này sẽ chưa hỏi hiểu thế nào là thọ, thế nào là tâm, thế nào là pháp. Quý vị đó khi mà mới vô ngồi, người ta chỉ quan sát hơi thở thôi. Bạn biết, bạn quan sát hơi thở giùm tôi đi. Thở vô, thở ra. Rồi bây giờ bạn quan sát như thế nào? Bạn để ý tới cảm giác ở chóp mũi giùm tôi. cảm giác như thế nào, cảm giác đôi khi nó mát mát, nó lạnh lạnh, hoặc giả là nó ấm ấm, nóng nóng, hoặc giả là cảm giác nhột nhạt, là cảm giác gì không cần biết, nhưng mà có một cái cảm giác rồi nó khởi trội khi mà hơi thở vô hơi thở ra, bạn quan sát cái đó dùm tôi, hoặc giả bạn quan sát phòng xẹp và cũng một dạng cảm giác nữa. Như vậy thì mới có một cái thôi, nhưng mà khi mà bạn đã giỏi rồi đó thì tôi nhắc bạn ngoài cái hơi thở này ra còn có tiếng động nữa nha, quay thử hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động là bắt đầu chịu có tâm này. Bởi vì cái gì biết, tâm biết ha. Nếu mà khi bạn chú vô một cái thì bạn chỉ biết cái này thôi, còn bây giờ bạn mở ra thì tâm nó để ý cái này, nó để ý cái này, bởi vậy không phải là quán tâm. Vì vậy cái phương pháp mà sư hướng dẫn mỗi buổi sáng, nhắc nhở quý vị ngồi trước, quý vị nếu chưa quen vô trong hơi thở thì dùng sự, quý vị vô trong phòng xe, hoặc giả là những quý vị tập cảm giác vô trong cái cảm giác vô trước đi. Khi nào mình thấy tâm yên rồi bây giờ mở ra, ví dụ như tiếng hơi thở, tiếng động đó, mà khi mà thấy mà tốt rồi đó, hơi thở tiếng động xúc chạm, rồi hơi thở tiếng động cảm giác đó. Khi mà biết hết cả rồi, lâu lâu mình thấy tâm suy nghĩ nó sạc vô sạc ra nữa, cứ ngồi yên đó 2, 3, 4 đối tượng, bao nhiêu cũng được, cái trường càng nhiều hoặc tốt đấy, quý vị đang quan tâm về nhờ cái này này, anh chị em mới hiểu thế nào là tâm biết, và hiểu mà tâm biết thì từ thân nó chuyển qua tâm, mà khi mà đã hiểu tâm rồi thì mình sẽ hiểu thọ, cái thọ nó ở trong tâm mà. Còn nếu mình không chịu khó mình tập đấy, đây vấn đề là mình có muốn tập không. Nếu mình happy mình chỉ biết ở trong thân thôi, ở trong hơi thở, mình chỉ biết ở trong cái cảm giác phòng xẹp lâu lâu đau nhức, biết đau nhức rồi trở lại phòng xẹp hơi thở, thì nó ở trong thân thôi. Vì vậy thân thọ tâm pháp là cái gì, anh dễ để ý này, thân là cái gì thuộc về sắc pháp không, thọ thân thọ rồi tâm pháp, ba cái cuối cùng nó thuộc về chánh pháp. Cái đầu thuộc về sắc pháp và ba cái sau thuộc về chánh pháp. Nó thuộc về sắc pháp tức là nói về thân á, nói vậy cho dễ hiểu. Và cái này ba cái sau là thuộc về tâm, thì cái này là thân và tâm hay là danh và sắc. Danh sắc luôn luôn có mặt, luôn luôn vận hành, bạn có thấy hay không, đó là cái vấn đề của bạn. Công phu tu tập của bạn bao nhiêu để bạn thấy rõ à, trong cái này có cái tâm ở trong á, nãy giờ mới bữa này chưa thấy, bây giờ từ từ thì bạn thấy. Vì vậy không ai được cái đâu, người ta chỉ cho mình cái phần thông tin thôi, còn thấy hay không thì nên mình tu tập. Bạn muốn thấy thì là phải để ý nó, còn thấy thì mình để ý tới chuyện khác thì tự nhiên nó bị distracted. Chứ chắc làm sao mình thấy một cách program. Đây là một cái ví dụ này, cái cô kia cô nói trước giờ đó, khi mà tôi lên trên thiền đường đó, và tôi nghe mở mà cái băng mà nói tiếng miếng điện mà tôi ghét rồi, tôi bực lắm, cả đám ngoại quốc cũng có miếng điện, cũng có mở tiếng miếng điện không, nói xì xô xì xa chẳng biết cái gì. Tại ra hễ mà trên thiền đường mà mở băng miếng điện là con trốn, con bữa là con đi trốn, con gặp thiền sư đi tới, con hết hồn hết vía, con biết làm sao. Và thiền sư cũng không có gì mà cũng không có gì để la gì con hết trơn, thấy con đi về thì cũng để con đi yên thôi, nhưng mà tự nhiên con đã mặc cảm, nghĩ rằng thiền sư thấy mình mà trong cái giờ ngồi thì 9 giờ tới 10 giờ tất cả hành giả ai cũng phải tụ tập trên đó, mình bỏ mình đi về như thế này. Nhưng mà ông thiền sư này ông nói tôi thật ra tôi cũng kè cái chuyện đó, tập ở đâu cũng được hết trơn, tập cho quý vị chứ tập gì của tôi đâu. Vấn đề là tại vì mình có một cái khóa tu tích cực và rất đông người tới, gọi là tu tập thể đó, thì mình thành tập thể với nhau để nó tạo một cái năng lượng. Chứ còn cái vấn đề là quý vị ngồi đây là quý vị ngồi chung, nhưng tâm là quý vị là khác. Rồi bây giờ trở lại cái chuyện cô nói, cái hôm sau thì tôi đi về rồi thì tôi nhớ ông thầy nói rằng tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động chỉ là đối tượng, tiếng động chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà sao mình tập, mình tập sao mình hiểu. Cứ mỗi lần mà mình nghe băng chứng biết là mình bỏ mình chạy như vậy thì chừng nào mình mới hiểu này. Tại sao mình không ngồi lên ngồi đó để mình thấy cái tâm bực bội khó chịu của mình, rồi cô xuống phòng cô trào lên trở lại, rồi đã trở lại cô ngồi cô thấy nghe cái vấn đề nó khó chịu trong này, nó chửi rủa, nó phê bình, nó chỉ trích, nó nói những cái chuyện rất là tiêu cực. Thì cô nói lúc bây giờ là con nhất định là con phải ngồi đó mà con chịu đựng mà. Cô nói cô quan sát. Nó nói mẹ cái nó ngừng, cô nói nó mẹ cái nó ngừng. cứ làm hoài làm hoài làm hoài làm hoài làm hoài như vậy, cứ là mỗi lần lên là bực bội, nó khó chịu, nó sân hận, nó nói cho bị mè nhèo trong này, ta cầm ở trong này nó cứ đuổi về cho được, là nó muốn tập. Con nhắc nhở kỹ nó không nói gì, nói bổn phận của nó, ông thầy sư cũng nói vậy, bổn phận của nó là nói phiền não mà, bổn phận của mình là duy trì trách nhiệm, biết nó nói thôi. Thì có một lần cô nói con ngồi yên thì thiền sư lên nói tiếng Miến Điện, thì ông nói lát rồi ông ngừng, ông nói lát rồi ông nói nữa, nói rồi ngừng. Tự nhiên con đang ngồi yên thì ông nói một cái là bình thường, con giật mình, con rất là khó chịu, mà tự nhiên hôm nay khi mà tiếng động nó khởi sanh, con nói à hồi nãy cái tiếng này không có, bây giờ cái tiếng này nó có, nên nó phải là nó nghe là cái tâm, cái này là tâm biết, nó đúng quá. Con mà cứ tới giờ mà mà mở băng Miến Điện là con trốn với phòng con, thì làm sao mà con hiểu thế nào mà con biết này. Nhờ con nhất định quyết định là phải là tu tập, phải tu đối đầu để mà tập hữu và biết bao nhiêu đau khổ. Thì ông thầy sư nói bạn phải nhớ một điều, bạn phải trả một cái giá nào thôi, bạn không bao giờ tu mà khỏe đâu, bạn tu mà khỏe bạn không thấy được cái gì. Cái đường tu mình nó trong gai vô cùng, mình phải go through nó, mình phải chịu đựng à, phải đau khổ à. Và đau khổ là tại vì sao? Là tại vì mình, phiền não của mình, chứ không phải ai làm gì mình hết. Tại sao những người khác, ông thiền sư cũng nói, tôi nói là họ chấp nhận, họ ngồi nghe, còn cô cũng không chịu, cô đi về. Tại vì trong này nó đúng khác, nó cứng đầu, không chịu mà. Để quý vị thấy, cái tâm mà cứng đầu của nó cũng là một cái trực chướng ngại mà để mà tu tập, là bởi vì sao? Cái tâm này nó nói rằng tôi đúng mà, phải chứ, đúng quá mà làm vậy là đúng. Tôi tôi xây và chỉ là phải thẳng ra cho có được là miếng giấy xèo xẻo, thế không? Càng nói bao nhiêu tâm ngã mạn càng dữ, mà tâm ngã mạn càng dữ, tâm sân càng dữ lắm. Bởi vậy con nhiều khi đôi khi mà ông thiền sư ông mang nát sư nói chắc tôi cũng biết tôi tới ngang nào, tôi thấy tôi khổ quá, tôi mở miệng ra là tôi toàn tôi ta không. Đó là lý do mỗi năm mình sẽ đi qua là vậy. Đi qua mà không những mình giúp người ta mà mình giúp mình nữa. Nhắc là ông nói sư, ông không cần hỏi, ông hỏi Phật tử hiểu không. Do ông sư nói sư dịch ra hỏi không có hiểu không. Sư nói rằng bụng tôi chưa hiểu sao họ hiểu. Có những cái ông nói mình không hiểu. Lúc bây giờ là sư chỉ việc cứ dịch, ông nói sao mình dịch vậy, làm giống như cát vậy. Mà như vậy thì mình đã không hiểu, làm sao mà Phật tử hiểu được, quý vị thấy không? Không phải là sư dám là sư vỗ ngực, nhưng mà mình đã mười mấy hai chục năm rồi mà có những cái ông nói mình nắm chưa có được. Thôi, từ từ đi. Đó, tối mai sáng mai lại, sư mở băng ra, sư nghe lại, phải tới luôn, thử nói gì. Một cái bài mà sư thuyết pháp như thế này đó, chừng tiếng đồng hồ á, mất 4-5 ngày mới xong. Không phải sư kể đâu, mà phải là sư say mê đâu có quá. Phải phai đau ra, ông muốn nói cái gì trong này. Rồi cái dùng cái ngôn ngữ ông dùng nó trật tới trật lui nữa. Cái loại mà broken English, không phải là sư giỏi gì, nhưng mà ông dùng từ đó, đọc cái này, đọc qua, đọc lại, ông nói tùm lum tà la trong này nè. Mình phải ngồi mình lắng nghe qua thứ, ý ông nói gì. Rồi có khi mình sẽ chép nguyên cái câu mà ông nói cái gì, nói, đó ông nói cái gì ông nói tôi nghe thử. Lúc đó ông giải thích cho mình. Vì vậy, đó là cái chuẩn đường tu thôi, nó phải như vậy thôi. Rồi bây giờ đó, quý vị biết rằng một cái trở ngại khác nữa cho những người như sư nữa là có quá nhiều thông tin này mà chưa có digest hết, nó là khổ nữa. Bây giờ tiếp thu rất là nhiều thông tin rồi, phải không? Ai hỏi ai nói gì có thể trả lời được. Mà mình có hiểu chắc chắn không? Hay là mình dựa theo thầy mình nói? Đa phần là mình dựa theo thầy sư mình nói. Đó là lý do tại sao mà quý vị in cái này sư không cho in là vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì có sức của mình đâu. Nói cho cùng không phải của mình. Phải chi mà sư nói ra được là sư, quý vị xin là sư cho liền mà. Cái này cũng thiền sư. Rồi tới xin ông đánh hay ông nói ông biết tiếng Việt tôi hiểu cái gì đâu mà tôi ừ. Thôi chàng nghe vậy chàng không quê quá thôi bỏ cho rồi chứ làm gì nữa. Thành ra quý vị nằm muốn mượn thì cho quý vị mượn, tôi copy hoặc trả được quý vị vô USB như ngày hôm qua, Còn cái gì đó quý vị mà ở Mỹ thôi nha, ở Việt Nam mà cho mượn kiểu đó là bà làm sao ra sách rồi đây. Việt Nam là không cần bản quyền là gì hết, là tới một như là trong này nó đủ thứ mà nó viết đọc ở trong đó. Viết làm sao in ra như vậy, đọc đôi khi người ta chẳng hiểu, người ta hỏi sư thì nói sách của sư viết xong tôi chẳng hiểu gì hết trơn, nói sách nào đâu được qua, cái này là người ta in ra, cái này là chợ đen chợ đỏ đâu phải của tôi đâu, tôi cũng muốn in ra đâu. Họ họ thích họ làm thôi à. Biết sao bây giờ hết giờ rồi quý vị hả, thấy chưa, còn 10 phút à, đồng hồ đâu mà nhỏ hay vậy đâu trời ơi, mua Phật bữa nay tôi mới lấy cái đồng hồ đi cho rồi.
À dạ mô Phật, nãy giờ con ngồi nghe sư nói con tâm còn hơi hoang mang,
hoang mang
tại vì con nghe sư nói 10 năm đầu sư tập mà không được gì hết, thì tụi con lớn tuổi mà mới cũng khởi sự đây.
Như thế này nè, ý sư muốn nói là không được gì hết, nghĩa là cái tâm của sư mong đợi dữ quá. Thật ra là cái đúng cái con đường mà đi là cứ được tập sống trong hiện tại thôi. Mình tập được cái gì, mình tập được cái đó. Và luôn luôn là mình tập với cái tâm tư rằng mình sẽ cố gắng càng nhiều càng tốt trong cái khả năng của mình. Quý vị thấy này, xưa ở cái khi sư bắt đầu ở cái tuổi là 40 rồi, 38 tuổi là quá lớn tuổi rồi. Cái tuổi mà ngon nhất á, đi mà tập là khoảng chừng 25-26 tuổi, là tuổi này tuổi ham chơi. Ham chạy theo tài sắc lợi danh, là chạy theo bù bịch rồi vậy, đâu có ai muốn tu đâu. Tới lúc mà nó ngã ngửa rồi, nó mệt quá rồi bây giờ muốn tu rồi là bắt đầu có tuổi đó rồi, nó qua rồi. Đó là chưa kể là quý vị mà già lung khung rồi tới tu nữa. Sư không phải dám nói là quý vị tu không được, nhưng mà rất là khó chứ mấy chứ. Khó vô cùng. Bây giờ mình ngồi một lát, khó tới lúc mình ngồi thôi. Đó, thì trong cái 10 năm đầu tiên á, là sư chiến đấu ghê lắm. Sư tập cái phương pháp thầy của sư giới thiệu về thiền thân, đến khi mà sư khám phá rằng là sư không hợp, cái thiền này không hợp được với sư, mà sư không biết. Cái ông Tâm, ông dạy Tâm, ông chỉ sư, ông nói. Ông nói tôi bảo đảm mà sư tập 100 năm sư không có tiến bộ gì, vì sư căng thẳng quá đi. Chưa bao giờ thấy một hành giả mà tích cực như sư, đi ngồi liên miên, cái này là mới chết này. Là bởi vì nó muốn mà, nó muốn theo đúng thời khóa, nó muốn phải làm cho đúng, mình là thiền trinh giỏi, mình là thiền trinh gương mẫu, mình đi kinh hành bắt nhắm như mình liếc qua thì có ai dòm mình không, ai dòm mình thì có ta đây, tao đi thì ta không đi kinh hành. Mà cái đó quý vị đâu thấy, chỉ có mình sư thấy thôi, thấy không? Thì ông nói, những cái dạng thiền trinh như thế này tôi rất là sợ lắm, vì quá tích cực. Mà khi mà quá tích cực thì cái tâm nó quá căng thẳng. Mà khi mà tâm nó quá căng thẳng thì không trí tuệ nó không khởi sanh được. Tâm căng thẳng là tâm sanh mà. Vì vậy nếu mà sư giải thích rồi mà cô vẫn còn tiếp tục hoang mang thì tiếp tục hoang mang thì sư cũng biết làm sao. Vì là mỗi người mỗi nhân duyên nữa.
Hay vậy? Bây giờ con thấy là ví dụ mỗi khi con ngồi xuống là chút xíu là con bị đau quá rồi thì ở nhà thì theo cái tính mình đứng lên mình đi làm chuyện khác mình không theo được sư. Rồi vô đây thì theo cái thời khóa con gắng ngồi nhưng mà
thì bây giờ sư mới dòm cô nhiều đấy, đừng cho cô đừng có rụt rịch ra.
Đau quá sư.
Bây giờ đó.
Bây giờ chắc quán thân không là thấy thân đau không?
À bây giờ cái này là cái này mà khi mà cô thấy mà khó chịu như vậy là không phải quán thân nữa rồi, nó quán tâm đi, tâm khó chịu mà. Nhưng mà cô không thấy khó chịu đâu, cô rên thôi. Cô nói khó chịu quá là cái này làm phiền não không, chống quán gì hết trơn. Thân không có mà tâm cũng quốc luôn. Cái này là me nheo mà. Mà đây là cái thói quen của mình. Mà bây giờ cô trả lời cho sư một điều như thế này là, bây giờ cô năm nay con mấy tuổi?
Dạ con
66 tuổi. Bây giờ nó đau, 66 tuổi nó đau. Bây giờ tới 70 tuổi nó có đau không con?
Dữ
hơn. À thầy đây đó. Như vậy thì đây là một cái diễn trình tự nhiên của cái tuổi lớn tuổi có vậy không? Vì vậy bây giờ còn tu được, chứ còn vài ba năm nữa không biết có tu được nổi đâu. Năm này sư 70 tuổi rồi. Thấy không? Sư còn tu thì sư biết sư tu thôi. Đôi khi sư tưởng sư giỏi lắm, sư hay lắm, mà sư ngồi sư gục qua gục lại hồi nào cũng hay. Mà lý trước là mình cầm trong này. Muốn không hôn trầm phải làm sao. Mình dòm người khác mình thấy ngủ quá, mình nói con mình không ngủ. Thế lúc nào mình gục đầu xuống nước miếng chảy ra, lúc đó mình phải biết của ta ra mình không ngủ. Vì vậy sư nhắc cô một điều như thế này: cái đau bây giờ là ông thầy của cô ấy. Bây giờ nó đau, bây giờ cô từ trước giờ cô có thôi, cô đứng dậy rồi. Bây giờ cô ngồi bao lâu thì cô đứng dậy? Cô ngồi chừng bao lâu thì cô thấy đau quá, cô chịu nổi, cô đứng dậy đi làm việc khác? Có để ý không hay là?
Dạ, thưa, ở nhà chắc chừng nửa tiếng là con hấp con nửa tiếng thì không đau như bây giờ. Con thấy cỡ đó cái nó làm như tự động là con phải đổi con đứng lại.
Rồi, thì bây giờ đó suy nhắc này, khi nào mà tới ngang đó mà thấy đau quá thì cô nói bây giờ mình ráng thêm chừng khoảng 3 phút nữa coi. Mình hẹn với nó đi. Mình đổi chứ, đổi, sẽ đổi. Nhưng mà hẹn nó. Thôi bằng 3 phút nữa, thử qua thử sao. Rồi khi mà nó đau quá, lúc bây giờ mình đổi. Rồi mỗi lần mình hẹn nhau, mình hẹn nó như vậy, mình nhắc nhở mình, nói trong thầm trong tâm. Cái này là chuyện tự nhiên. Bây giờ đau một à, vài ba năm đau dữ lắm mà. Rồi mình chết mà mình đau đớn dữ quá, mình quằn quại thì mình đi về đâu. Có vậy không? Vì vậy mình phải học nó, mình hiểu nó, để mình xử lý nó, để rồi có thể là biết đâu cái sự tu tập mình nó tốt, lúc mà mình đau, lúc mình sắp phải chết, mình đau rất là dữ, nhưng tâm mình rất là yên ổn. Có vậy không? Thì bây giờ đó, cô quan sát, cô thấy đau, cô quan sát cái tâm khó chịu chưa biết. Thế đau là tâm nó khó chịu. Rồi nhắc, quay thử, đau là một hiện tượng tự nhiên, mình sẽ đổi chân, nhưng mà mình đợi quay thử một vài phút nó quay thử như thế nào. Đừng có làm liền. Đó, cho mình nó tạo cái thói quen vậy thôi. Thực ra mà nửa giờ mà đổi chân thì cũng đến nỗi gì đâu. Phải không ạ? Nhưng mà mình tập từ từ, mình sẽ thấy là cái sự mà cái bằng là cái khả năng mà chịu đựng của mình nó càng ngày nó càng tăng. Tại vì từ trước giờ cô ở nhà cô có thói quen không có ai kiểm soát, cái chuyện cô đau là cô đứng dậy à, không có học được cái gì hết. Nghe hiểu không? Mà nếu vẫn còn hoang mang nữa thì sư cũng biết làm sao nói. Ai cũng hoang mang hết trơn. Có nhiều vị đi qua bên trường bên điện là 3-4 tháng, đôi khi ở 2-3 năm về mới cũng vậy à, tôi không có thấy hiểu được gì đâu. Thì nếu mà quý vị hiểu là cái vị cũng cái ba la mật của vị cũng cao lắm mà, không chứ làm sao đây. Và luôn luôn là như vậy, người dạy là luôn luôn họ chỉ nói cho mình nghe thôi, còn cái phần của mình tu tập của mình không. Ví dụ như những cái năm đầu tiên mà sư tập là buồn ngủ ghê lắm, không bao giờ không có ai mà ngủ như sư. Ngồi bên này nó nghiêng qua bên này, thức dậy mở mắt ra, rửa mặt, đánh răng, súc miệng, làm sùm sùm rồi vô đỡ lại, rồi nó nghiêng qua bên này, nghiêng tới, rồi nó nghiêng lui, rồi nó ngửa qua, rồi ngửa lại. Thầy sư nói, tôi mong sao mà chỗ ngồi hơi nghiêng nghiêng, tôi cũng mừng rồi, đằng này nó quẹo cổ vậy này. Mà ngồi thì ngồi trước mặt Phật tử. Thầy nói vậy mà mình không biết làm sao. Phòng xét vài cái đi mất tiêu đâu không biết. Dòm ra xung quanh thấy mọi người dòm mình thấy là vừa ngủ mà vừa ngáy nữa. Đó, tại đó, ai mà ngáy là sư thông cảm vậy lắm. Đúng vậy. Tại vì sư cũng làm như vậy à. Rồi sư tập, sư hồi vậy đó. Nó ưa dạo, cứ ngủ cái miệng nó hả ra, nước miệng chảy xuống. Rồi một lát thì nó ngáy khò, nó làm tất cả mọi người mở mắt làm thế, ủa họ dòm mình vậy. Mấy bác thì dòm mình, sư ngáy quá rồi, có đất mà. Tại vì các vị đó đâu có niệm tâm, đâu có biết tiếng động chỉ là tiếng động. Tiếng động là hiện tượng tự nhiên đâu. Thế cái ông Sa-di về mới tu mà mở miệng cứ ngáy khò hoài, có cái ông lại bắt cho nét sư cái. Rồi gì đây, cái sư lấy thì lấy cái nút kem này để chỗ này, cái nút kem để tay đó. Cái này nó nghiêng thì nó đau quá, thì cứ thẳng dậy, đi nó đau cứ thẳng dậy. Lát cái tẹt chừng 2-3 lần cái cầm nút kem chụp hồi nào ngay. Tại vì nó không chịu nữa. Ủa sao thôi, nhiều trò lắm, sư bày ra nhiều thứ lắm mà. Nó hú nó vẫn ngủ. Cái ông thật sư, ông nghe sư kể ông ấy, không ai chỉ cho sư phải xử lý cái vấn đề từ tâm của sư hết. Họ chỉ dùng physically thôi. Rửa mặt này, đứng dậy này, mở mắt này, tất cả cái này là thuộc về thân thôi. Bạn không hiểu cái rốt ráo tại vì sao mà bạn buồn ngủ. Bạn buồn ngủ là tâm bạn nó không quốc nữa, nó không làm việc. Nó chỉ ở phòng xét, đi luôn, nó xét hồi nào luôn. Khi nó trú trong đó mà, nó trú trong đó, rề từ từ, nó ngủ. Bây giờ kêu như vậy, thức như vậy bằng cách bắt nó quan sát. Ngoài cái phòng xét này ra, tiếp động cô nghe không, giống như cái bị tập 4-5 đối tượng đấy. Mà bên đó mình đâu có 4-5 đối tượng. Cái phương pháp niệm thân hồi đó sư học, cái thầy sư là cứ phòng xét không à. Lúc đó chú vô phòng xếp cho thiệt dữ để tỉnh, nó đâu có tỉnh, nó ngủ càng dữ nữa. Thì vậy ông thầy sư nặng nói, hễ buồn ngủ mở mắt ra, tâm bây giờ đang ở đâu, biết cái gì không, biết cái này không này, biết cái này không này, cái mông có biết không này, nó xúc chạm á, tức động có nghe không, hơi thở ở đâu có nhớ không, có thấy không. Mà lúc đó mà khi mà nó ngủ quá rồi nó cũng muốn hỏi, nó mệt quá rồi thôi kệ, làm thinh cũng đại cái cho rồi, ngồi ngay như nó dựa qua bên này nó ngủ cho yên rồi đừng có hỏi nữa, làm gì để thói hơi thật xấu mà phiền não mà. Vì vậy cái người mà tu mà ngồi mà đàng hoàng tử tế một giờ mà tâm không có dao động, đó là cái dấu hiệu cho thấy là họ tiến bộ, hoặc giả là có những người mới tới sư thấy ngồi rất là ngay thẳng im ru. Cái này cũng là cái ba la mật của người ta đấy. Nhưng mà con người ngồi thì im ru lắm mà cũng bắt chỗ này nhá, lại ngồi là suy nghĩ đó, nghĩ chỗ tầm bậy đó, chỗ này cái gì này đó, cái gì để ý coi thử chỗ này nó giật dữ lắm, ngồi là thẳng băng vậy nè, rồi dòm chỗ kia con mắt đi đi ngang á, sự đi cái ngang ngang liếc thì dòm thấy giật gì 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 từ thì nó lúc đó tâm suy nghĩ dữ lắm. Thì ông nói ngồi như vậy mà tâm có suy nghĩ liên miên, ngồi như vậy mà ngủ như vậy là không tu chút nào hết trơn, vậy thì giống nhau. Nhưng mà ta khen theo ông kia là ngồi thẳng băng rồi, ngồi bát già chiếc già được nữa là ôm được luôn. Còn mình ngồi nó nghiêng qua nghiêng lại, người ta nói ông này là ngủ không, rồi mình mặc cảm. Mặc cảm mình quên một điều rằng là cái đường tu nó phải như vậy thôi, mình phải can qua. Vì vậy sư can qua những cái chuyện đau khổ rồi, bây giờ sư thông cảm thì giúp quý vị nha. Mình khó khăn rồi là bây giờ mình thấy những cái người khó khăn, mình thông cảm, mình tìm cách mình giúp đỡ thôi. Và như sư nói, sư giúp là sư nói hết sức những cái gì mà sư làm thôi. Còn có khi tâm tánh của người ta khác tâm tánh của mình nữa. Giữ vậy chứ không phải là đơn giản là mình học cái gì rồi mình nói ta chịu đâu, có. Cũng giống như là thực phẩm vậy, quý vị thấy không? Quý vị ăn gừng, ăn đồ vô cho ấm rồi vậy, còn sư ăn vô trời ơi nó bón trên cầu cũng được, chẳng hạn. Thì mỗi người là mỗi cái cơ địa à, cái gì không, cái tâm của con người ta cũng vậy. Vì vậy cái ông thầy của sư ông nói rằng là tu tập một thời gian sau hòa thượng không giúp gì tôi được nữa, hòa thượng chỉ đoán thôi tâm tôi tới ngang nào thôi, còn ngài không giúp được nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì nó phức tạp quá, ngài không dám nói một cách chắc chắn. Có một cái bài pháp rất là hay quý vị, mà sư không biết quý vị muốn sư nói đây mà đều chứ cô hết giờ rồi, cô thấy bây giờ đúng giờ rồi phải không?
Đúng rồi.
Đó, tôi thêm cái này là cái một bonus đó này.
Bonus sớm, ngày mai, ngày cuối rồi bonus.
Rồi ngày mai cũng bonus nữa, ngày nào cũng phải bonus hết trơn, ngày mình cái tối em thói quen rồi. Ông kia, ông nói, ông là ông sư, ông thầy Bắc Tông. Ông qua bên Myanmar tập thiền, ông nói thưa sư, con muốn trình pháp, con nói về cái kinh nghiệm sống chết của con. Hỏi, nói sao, nói tôi nghe, tôi dịch có được không? Chứ nói là con qua bên Tích Lan, con đi học bên đó. Con đi học lấy bằng thạc sĩ, con nói gì. Thì khi mà cái năm mà năm thứ học, năm thứ nhất tới năm thứ hai đó, thì họ cho cái bằng gì đó không biết. Rồi sau đó thì mình học tiếp tục là chắc là thạc sĩ qua sư đoán vậy. Thật 2-3 năm nữa rồi cho tiến sĩ đồ gì đó không biết. Thì sau mà đầu cái bằng đó xong rồi đó, thì tôi có 34 người mới là tổ chức một cái cuộc đi chơi, đi thăm các mà cái thắng tích ở bên đó đó, bên đó nhiều chỗ lắm của Phật pháp. Thì ông nói là lên trên xe buýt đi. Thì ông nói xe đi ngon lành như vậy, tới gần mà tới cuối ngày, con ngồi ngay bên sau tài xế, bên này cái ông lơ, bên này là ông tài xế khách, tất cả mấy bạn bè của con là ngồi sau hết trơn, tại vì là con tu sĩ thì nó họ cho con ngồi trước ưu tiên vậy đó. Tôi thắng đức, con thấy ông tài xế là bốc cái cần thô rồi, trời ơi nó ban ra ban lại. Lúc bây giờ trong tâm con nó nói một câu, bây giờ sao, mày có cái sự lựa chọn, một là sống hai là chết, mày muốn sống hay mày muốn chết, sống có bao nhiêu phần trăm hết trơn, chết gần như 100%. Bởi vì cái xe nó đang xuống dốc mà nó bắt đầu nó mất thăng quân bình rồi, mấy người ngồi sau không có ai biết được cái gì hết trơn, chỉ còn mình ba người biết, con, ông tài xế với là cái ông lân. Thế là lúc đầu là khi mà nghĩ tới chuyện sống chết là cái tâm nó sợ hãi. Khi tự nhiên nói bây giờ cái chết là chắc chắn 100%, ông nó trong tích tắc nữa nè, có 1-2 phút tâm suy nghĩ rất là nhanh, bây giờ phải chấp nhận cái chết này thôi. Thì chết thì chết, chứ biết sao giờ bây giờ tránh được đâu. Thì ông nói tự nhiên nghĩ được cái vậy, tự nhiên tâm nó thoải mái. Rồi cái xe nó nhào xuống, đụng vào trong cái cây, cái lăn đùng 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 đùng, cái đụng vào cái cây khác nữa, nó va vô trong cái núi bên này, cái bật qua trở lại bên này, cái đụng cái cây cái nó nằm rớt xuống. Người trong xe chỉ bị thương nhẹ nhẹ, không con cũng bị thương nhẹ nhẹ thôi, bị miếng miếng kiếm nó băng được cái cây nọ. Ngoài trời sư chết như vậy đi về đâu? Chết như vậy mình sẽ đi về đâu đây? Thầy sư hỏi tâm sư lúc đó như thế nào. Lúc đó là con chấp nhận, ông thấy cái này là nhờ chấp nhận là có trí tuệ này. Thật ra là mình nói rằng muốn lửa cái gì lửa cái sống lửa chết, mà thật ra chết cái lửa cái gì lửa nó đứt thắng rồi mà đi nó nhào xuống kiểu đó, mà ai mà nghĩ tới chuyện sống. Ông thầy sư nói nếu mà thật sự là tâm sư không chấp nhận, tâm sư có sự chấp nhận không khổ khoả mà không chót, sư chết sư sẽ đi lên thôi. Nhưng mà cái tâm thì rất là nhanh, tâm tích tắc nó thay đổi à, nó chấp nhận đó, nhưng một lát nó không chấp nhận nữa thì làm sao này. Vì vậy nếu thật sự mà sư thấy rằng cái tâm sư lúc bây giờ nó thoải mái, nó chấp nhận khác với trạng thái tâm lo sợ, tâm bồi hồi, tâm đau khổ một hai giây trước đấy, nếu mà sư chết với cái trạng thái tâm như vậy sư sẽ đi lên. Nhưng mà tôi cũng không nói được một cách chắc chắn là cái gì, tôi chỉ nói là tôi cũng nói theo lý thuyết thôi. Phải chi mà sư tu tập mà chánh niệm, mà sư quan sát tâm hoài của sư đó, những cái trường hợp đó thì mình trở lại trong tâm của mình, và sư duy trì chánh niệm thì cái trạng thái tâm nó có thể là sợ hãi, có thể là hoan hỷ, nó có thể là chấp nhận, có thể không chấp nhận, thì sư mà thấy được làm như vậy là sư chết sẽ đi lên 100%. Vì có niệm có tuệ mà. Còn cái chấp nhận của này là ở trong một cái lúc mà cái tâm của mình nó thấy không còn đường nào nữa. Và cái tâm nó rất là hay, khi mà nó thấy không được nữa thì nó phải lựa cái mà available thôi. Và lúc bây giờ khi mà cái tâm mình trong cái lúc khổ khoảng mà mình có tu tập á, những cái thiện pháp nó sẽ ùa ra nó trợ giúp cho mình. Còn mình không tu tập, ác pháp nó ra. Ác pháp là sao? Nó nói chết như vậy biết sao rồi, bây giờ học hành nữa chừng được cái nó rồi biết sao rồi, đi về bên Việt Nam rồi chết rồi bây giờ ai biết đâu đây, vân vân. Bố thấy chuyện nó sợ, nó worry anxiety. Chúng nó khi mà người có tu tập trong những trường hợp đó trở lại bỏ đi chết sống thành vấn đề, coi cái tâm của mình này cảm thấy tâm lúc bây giờ như thế nào. Như vậy là nếu mà có quay được cái tâm, tức là quan sát được cái tâm, có chánh niệm, có trí tuệ, nó có sự chấp nhận rồi, chết là phải đi lên trong đi xuống được. Thầy sư ông hỏi như vậy chứ bây giờ thầy học tới ngang đầu tiến sĩ chưa? Ông nói từ đó cái tôi nói cái bằng tiến sĩ chắc chẳng giúp gì tôi được, lúc tôi chết thôi tôi bỏ luôn học, tôi không học nữa. Sao? Đó thì chắc suy nghĩ chắc là vừa quá rồi, không cô thôi chỉ chấm dứt nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.